Chương 14, Phạm Hình ngốc tử, ngươi đã lấy đi quản hàn cung, vậy tiểu hàn nha của ngươi thì sao? Tôn Ngộ Không rút một sợi lông khỉ, biến thành hàn nha, trêu chọc chư bát giới. Chết hầu tử, ngươi mau thu lại cái lông khỉ thối này đi. Ngươi còn dám dùng hàn nha của ta để trêu chọc ta, ta sẽ liều mạng với ngươi. Trừ bát giới chơi đinh ba lên, hung hăng đe dọa, được thôi, ta không trêu chọc ngươi nữa. Tôn Ngộ Không thu lại lông khỉ, quay sang Sa Ngộ Tịnh hỏi, lão Sa, nước này còn bao lâu nữa mới ăn mòn xong thiên cung, chúng ta không còn nhiều thời gian. Sa Ngộ Tịnh suy nghĩ một chút rồi nói, khoảng nửa canh giờ nữa, nhưng có một vài nơi có trận pháp bảo vệ quá mạnh, nước này không thể ăn mòn hết trong thời gian ngắn. Ồ, những nơi đó là đâu, có thể không đem nước từ những nơi khác điều đến không? Tôn Ngộ Không hỏi, nơi khó ăn mòn nhất là bàn đạo viên. Sa Ngộ Tịnh chưa kịp nói hết, khi đã cảm nhận được một cơn gió thổi qua, Tôn Ngộ Không đã biến mất, chỉ có một giọng nói vang lên từ giữa không trung, ba người các ngươi mau bỏ đi, đi tìm Na Cha bọn họ, đáng chết. Bàn đạo thủ cũng không thể không có a. Hay, nhị sư huynh, người nói làm như vậy, đại sư huynh có tức giận hay không a? Sa Ngộ Tịnh có chút lo lắng hỏi Trư Bát Giới. Hừ, ai bảo chết, hậu tử cứ trêu chọc ta mãi. Ngươi cũng biết đại sư huynh yêu nạn như thế nào. Dù sao, đại sư huynh tức giận với hai ta cũng tốt hơn là họ lại bỏ lỡ nhau một lần nữa. Trư Bát Giới nói, được rồi, chúng ta ba người cũng nuôi gì. Ngọc Hoàng Đại Đế bọn họ lập tức sẽ thoát khỏi nước này. Đến lúc đó chúng ta có thể đánh không lại. Sa Ngộ Tịnh nói, được rồi, ta hóa thân thành rồng, nhị sư huynh, tam sư huynh, hai ngươi ngồi trên lưng ta, chúng ta đi. Nói xong, một tiếng long ngâm vang lên, một con rồng trắng như ngọc xuất hiện, chui vào nước, lộ ra lưng rồng. Sa Ngộ Tịnh và Trư Bát Giới nhảy lên lưng rồng, ba người thông dong đi về phía trước. Ngọc Hoàng Đại Đế và ba vị đại đế khác rất tức giận, nhưng họ bị nước Tử Thủy quấn lấy, chỉ có thể dùng pháp lực để bóc ra. Đường đường thiên định bốn vị đại đế chưởng quản ngàn vạn sinh linh, lại bị một kim thân La Hán ám toán, còn bồi thêm toàn bộ thiên định. Có thể nghĩ, bốn vị thiên đế nên là phẫn nộ như thế nào, nếu để Tôn Ngộ Không và những người khác rơi vào tay họ, chỉ sợ họ sẽ dùng những hình phạt tàn ác nhất trên thế gian để trút giận. Tôn Ngộ Không nghe Sa Ngộ Tịnh nói, trong lòng vô cùng lo lắng. Bàn đạo viên, bàn đạo viên, sao ta lại quên mất nó chứ? Tôn Ngộ Không lập tức dùng cân đấu vân dùng tốc độ nhanh nhất trong đời mình, đến bàn đạo viên. Nhưng khi Tôn Ngộ Không rơi xuống cửa chính của bàn đạo viên, trong lòng tự hồ thở phào nhẹ nhõm, hóa ra nước Tử Thủy mà Sa Ngộ Tịnh gọi đến không ăn mòn bàn đạo viên, chỉ lách qua cửa chính. Cửa chính của bàn đạo viên vẫn đóng kín. Cái này lão Sa, cũng gốc tử học xấu, vậy mà cũng học được lừa gạt ta. Tôn Ngộ Không vừa nói vừa quay người định đi. Nhưng lúc đó một giọng nói vang lên, tới đây rồi, sao không nhìn ta một cái? Có phải còn cảm thấy có lỗi với ta không? Nghe thấy giọng nói này, Tôn Ngộ Không như bị sét đánh, đứng giữa không trung một lúc, lâu không nhúc nhích. Một lúc sau, Tôn Ngộ Không thở dài một tiếng nói, ngươi còn tốt không, khi nào tỉnh lại ta? Tôn Ngộ Không định nói tiếp, nhưng lại không nói được gì nữa. Nếu có ai biết Tôn Ngộ Không, nhất định sẽ kinh ngạc đến mức suýt chết. Đường đường Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không, vậy mà cũng lộ ra vẻ nhu tình và áy náy, và người chủ nhân của giọng nói dịu dàng này là ai? Đáng tiếc, ở đây ngoài Tôn Ngộ Không ra, không còn ai khác. Đi qua đều đi qua rồi, sao ngươi vẫn không thể buông bỏ được? Lúc trước, bất luận ai đúng ai sai, đều đã qua nhiều năm như vậy, rồi làm gì còn nhớ mãi không quên đâu. Mà lại, hôm nay ta đã khỏi hẳn, rất nhanh sẽ có thể hóa thành hình người. Nhiều năm như vậy, ta đã sớm không trách ngươi, nhưng ta không thể tha thứ bản thân mình, là ta đã hại ngươi. Năm đó trước khi đi thỉnh kinh, ta từng thề, kiếp này không lật đổ thiên đình, ta sẽ vĩnh viễn không gặp ngươi. Phạm Hinh, ta cũng sắp thành công rồi. Ngươi cứ ở đây bàn đạo viên tu luyện cho tốt, đợi ta thành công, ta sẽ đến đón ngươi về Hoa Quả Sơn. Tôn Ngộ Không nói xong, cũng không quay đầu lại mà bỏ đi. Chỉ có điều, Tôn Ngộ Không đứng thẳng trên mặt đất, đã sớm ướt đẫm nước mắt, mà bàn đạo viên chỗ sâu nhất, một cây đạo bình thường không thể bình thường hơn nữa, lắc lư cạnh cây, tựa hồ nó đang lắc đầu. Gần 1000 năm rồi, ngươi vẫn là cái tính tình này. Ai, ngươi khi nào mới có thể hiểu được? Ta quan tâm không phải thiên định thế nào, cũng không phải năm đó thù hận thế nào. Ta quan tâm chỉ có ngươi. Ngày xưa, thân là yêu tộc chí tôn, nhưng vẫn cùng một đám khỉ con chơi đùa. Ngươi, ngày xưa vì ta không tiếc cùng thiên định khai chiến ngươi. Ngày xưa dám làm dám chịu đỉnh thiên lập địa nam tử Hán. Ngày xưa, chỉ thích một mình ta. Ngươi, Tôn Ngộ Không, ngươi này đồ đần, giọng nói mềm mại, phiêu đãng khắp bàn đạo viên. Lập tức, một đoạn ký ức nổi lên trong tâm trí đã yên lặng đã lâu. Năm đó, nàng vẫn chỉ là một gốc cây đào nhỏ chưa trưởng thành, lá xanh nhám, nếm kiều nộm, khều xuân đi thu tới mà hoa nở hoa tàn, vô ưu vô lự. Điều duy nhất không hoàn hảo là, mặc dù trong vườn có hàng vạn cây đào, nhưng không có một gốc nào chịu nói chuyện với nàng. Giải buồn, ngay cả cây đào chín nhạn năm mới nở hoa một lần ở chỗ sâu nhất của vườn cũng không thể. Mà thân là một gốc cây đào nhỏ, nàng chỉ có thể cùng những con chim nhỏ tình cờ dừng lại ở đây tâm sự. Thời gian, ngay tại sự yên tĩnh như vậy, đã trôi qua rất lâu, cho đến khi một con khỉ đến nơi này. Con khỉ này nhìn rất oai phong, một thân chiến giáp, khoác lên áo choàng màu hồng tinh tế, không thể nói ra được khí chất. Nhưng điều khiến cây đào nhỏ không vui là con khỉ này kể từ khi đến đây, mỗi ngày chỉ uống rượu, đi ngủ, hoặc là đi ra ngoài cùng bạn bè đi chơi, nhưng không bao giờ đến nói chuyện với nàng. Vì vậy, gốc cây đào nhỏ này đã lén lút chơi một trò xấu. Trong một lần con khỉ kia ra ngoài đi chơi, đã biến tất cả những quả đào trên cây đào thành đá. Thế là, con khỉ kia khi trở về, liền hung hăng cắn một cái quả đào đá. Nhưng không ngờ, con khỉ kia lại tức giận, vung gậy sắt trong tay định đánh cây đào nhỏ. Lần này, cây đào nhỏ sợ hãi, liền lập tức mở miệng nói, dừng tay, ngươi này con khỉ ngốc, gì? Có ai đang nói chuyện với ta lão Tôn, mau ra đây, nếu không ta lão Tôn sẽ đánh chết ngươi ai nha, ta chỉ đang đùa với ngươi thôi. Tức cái gì nha, ai bảo ngươi đến lâu như vậy, đều không để ý đến ta. Cây đào nhỏ vừa nói vừa run rẩy cành cây. Trong nháy mắt tất cả quả đào trên cây lại trở về trạng thái ban đầu. Sau đó, cành cây lại uốn cong, một quả đào lớn đẹp bay đến miệng con khỉ. Đây là cho ngươi ăn, đây là quả đào lớn nhất trong vườn, ngươi đừng tức giận nha. Cây đào nhỏ nói xong, cành cây kiều nộm lại lắc lắc. Con khỉ nghi ngờ nhìn cây đào một cái, sau đó thử cắn một miếng nhỏ, quả thật rất ngon, ngon gấp nhiều lần so với những quả đào mà nó thường ăn trộm. Thế là nó vui vẻ nói với cây đào, nể mặt quả đào, lão Tôn sẽ không tính sổ với ngươi, nhưng nếu sau này ngươi còn dám trêu chọc ta lão Tôn, ta sẽ lột sạch lá cây của ngươi. Sau đó, nó làm một biểu hiện hung tợn, hì hì, sẽ không, đúng rồi, ngươi nói ta lão Tôn là có ý gì nha? Cây đào nhỏ hỏi, ta họ Tôn, tên là Tôn Ngộ Không, cho nên liền là ta lão Tôn rồi. Còn ngươi thì sao? Ngươi tên gì? Tôn Ngộ Không vừa gặm quả đào lớn vừa nói, ta không có tên nha. Từ khi ta sinh ra, ngoại trừ những con chim trên trời, thì không có ai nói chuyện với ta. Người có thể đặt tên cho ta không? Ta tên là sư phụ đặt cho đó. Ta biết đặt tên thế nào nha. Tôn Ngộ Không không kịp nói hết câu, đã nhanh chóng nuốt hết quả đào còn lại. Ngươi cứ đặt cho ta một cái đi. Được không vậy? Ngươi muốn đặt tên cho ta, ta sẽ mỗi ngày cho ngươi ăn quả đào lớn. Cây đào nhỏ còn ra vẻ uy hiếp, duỗi cành cây ra. Vậy được rồi, ta sẽ suy nghĩ một chút. Ngươi cho ta chuẩn bị một quả đào lớn nữa, ta sẽ nghĩ ra. Tôn Ngộ Không dùng áo choàng trên người lau sạch miếng hộp đào vừa ăn, lau rất cẩn thận và sạch sẽ. Không lâu sau, một quả đào lớn bay đến trước mặt Tôn Ngộ Không. Nhưng Tôn Ngộ Không không đưa tay ra lấy, mà lại giơ tay lên trời. Sau một khắc, một sợi dây thừng màu tím lộng lẫy xuất hiện trong tay. Tôn Ngộ Không lại lấy kim cô bổng từ trong lỗ tay ra, biến thành một cây kim nhỏ, sau đó xuyên qua đỉnh quả đào. Sau đó, xỏ sợi dây thừng màu tím vào. Lúc này, Tôn Ngộ Không mới đưa tay ra lấy quả đào, hung hăng cắn một miếng và nói, ta vốn là thạch hầu của Hoa Quả Sơn, nhưng sau đó đến thiên đình làm quan, nhưng luôn luôn nhớ đến Hoa Quả Sơn trên thế gian. Vì vậy ngươi hãy họ Phạm đi. Tôn Ngộ Không lại tiếp tục khắc lên một cây chữ trên hộp đào. Sau khi khắc xong, Tôn Ngộ Không đứng dậy, vừa gắm quả đào vừa đi về phía cây đào nhỏ. Khi đến bên cây đào, Tôn Ngộ Không cắn quả đào trong miệng, duỗi hai tay thắt dây chuyền hộp đào vào cành cây, đồng thời thắt một nút. Sau đó Tôn Ngộ Không đi ra mấy bước, nhìn cây đào nhỏ và nói, rất xứng nha, hắc hắc, Phạm Hinh. Từ nay về sau ngươi là cây đào duy nhất trong vườn đào có tên là Phạm Hinh. Ha ha, cây đào nhỏ, không, phải nói là Phạm Hinh trong lòng, một thân ảnh từ đây đã được chôn sâu trong lòng. Dây chuyền hộp đào làm từ dây thần tử hà cũng trở thành vật trân quý nhất trong đời của Phạm Hinh.